Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2015, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí, tựa đề Món Quà Bình An Của Thiên Đàng. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Thì chủ đề ngày hôm nay là Món Quà Bình An Của Thiên Đàng. Quý vị có bao giờ khám phá một sự bình an mà đã đưa quý vị vượt qua bão tố của cuộc đời quý vị không? Sự bình an là gì? Chúng ta có thể tìm nó ở đâu? Đó là những cái câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra. Có thể có được ở trong lòng của mình bình an, nhưng mà khi mọi thứ xung quanh chúng ta đầy những đau buồn, trái nghịch lại cái điều chúng ta mong muốn. Tuy rằng mình có lòng bình an nhưng mà ở ngoài xung quanh cái cảnh vật xung quanh thì nó trái nghịch lại. Thì thưa ông bà anh chị em, thì hôm nay chúng ta sẽ khám phá làm thế nào để có sự bình an lâu dài từ bây giờ và mãi mãi. Cái sự khám phá này là trong lời của Chúa, là Kinh Thánh. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời còn mãi đời đời. Cái điều đó chúng ta học. Và cái câu Kinh Thánh này là cái câu mở đầu. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có 9 câu Kinh Thánh, nhưng mà chỉ cần một câu Kinh Thánh là chúng ta học, chúng ta suy gẫm thì cũng đã cho cả cuộc đời chúng ta rồi. Nhưng mà đây được, hôm nay chúng ta sẽ học 9 câu. Thì cái trước tiên là câu Kinh Thánh là Giăng đoạn 14 câu 27. Như vậy quý vị có theo dõi. Đức Chúa Giêsu đã hứa với những môn đồ Ngài điều gì trước khi Ngài bị đóng đinh? Thì ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Thì chúng ta trong cái câu này chúng ta thấy gì? Chúa để lại sự bình an. Chúa về trời nhưng mà Chúa để lại sự bình an. Thì Chúa biết là trong thế gian có nhiều hoạn nạn lắm. Nhưng mà rồi Chúa ban cho sự bình an và cho sự bình an cho chúng ta. Thì chúng ta có sự đáp ứng lại là bằng cái gì? Là chớ, ở đây câu này chớ bối rối, hay là chúng ta chớ lo lắng, chớ lo phiền và đừng sợ hãi. Cái điều đó chúng ta đáp ứng lại. Mà đáp ứng lại bằng như thế nào thì chúng ta sẽ là ai là nguồn của sự bình an của chúng ta? Chúng ta phải tìm cái điều đó. Nguyên thủy của sự bình an lâu dài là ở đâu? Thì sự bình an không phải là một câu nói ở trong trí, mà cách nào đó chúng ta hòa nhập vào quyền phép bí ẩn ở trong cái vũ trụ này. Chúng ta không hưởng nhận sự bình an dù là bên trong của chúng ta lắng động yên tĩnh. Sự bình an là một món quà chúng ta nhận bởi đức tin khi chúng ta gia nhập vào một đời sống thông công với Đức Chúa Trời. Ngài là nguồn lực của tất cả sự bình an. Đó là cái sự bình an thật mà Chúa ban cho chúng ta mỗi một người qua sự thông công và qua cái sự đức tin của chúng ta mỗi ngày và cho tới mỗi hơi thở. Thì sứ đồ Phao-lô đã viết ở trong Kinh Thánh sách 2 Thê-sa-lô-ri-ca đoạn 3 câu 16 như vậy: Nguyện xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách, lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Amen. Cho nên Phao-lô cầu xin Chúa sự bình an, ban sự bình an cho các thánh đồ ở Hội Thánh Thê-sa-lô-ni-ca. Thì Hội Thánh El Monte này chúng ta cũng cầu xin mục sư hay là bất cứ ai, chúng ta cầu xin cho lẫn nhau cái sự bình an đó. Là sự bình an mà thường thường người đời thường ta nói hay cầu lên ông trời là xoài vừa đủ. Thì xài vừa đủ, thì như vậy là sự bình an đủ là xài vừa đủ rồi trong cái cuộc đời của chúng ta. Thấy không? Thì cái đó là cái sự bình an mà chúng ta xài, nghĩa là đủ hoài, không bao giờ thiếu. Thì thưa quý ông bà anh chị em, sự bình an là gì? Sự bình an có phải là thiếu vắng sự lo âu hay là bối rối không? Tức là không có lo âu, không có bối rối là cái sự bình an có phải như vậy không? Có phải thoát khỏi những sự thử thách và những tai họa hay là không? Đó là sự bình an có phải không? Ở trong Giăng đoạn 16, 33 giải đáp cho chúng ta như vậy: Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cho nên là cái sự hoạn nạn vẫn có đối với mỗi gia đình chúng ta, và Hội Thánh chúng ta cũng có sự hoạn nạn, bất cứ Hội Thánh nào cũng vậy. Nhưng mà cái sự bình an đó, cái sự hoạn nạn đó chỉ là tạm thời thôi. Chúa nói hãy cứ vững lòng vì Chúa đã thắng rồi. Mọi sự mà tội lỗi, mọi sự mà những cái hoạn nạn Chúa đã gánh hết rồi, Chúa đã trải nghiệm qua hết và Chúa đã thắng sự chết. Đó, cho nên Chúa đã thắng. Cho nên chúng ta gọi là những người tin Chúa, chúng ta cũng sẽ thắng bởi đức tin. Cho nên sự bình an là cái món quà mà từ Đức Chúa Trời dẫn chúng ta tới một sự bình tĩnh, lắng động ở bên trong, thay thế cho những hoạt cảnh ở bên ngoài. Thì sự bình an thật sự đến từ một đấng lớn hơn chúng ta, hướng dẫn đời sống chúng ta. Không có vấn đề gì ngoại trừ chúng ta trải nghiệm qua sự bình an. Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ sắp đặt kế hoạch tất cả mọi điều cực kỳ đúng cho chúng ta. Cho nên là Chúa sẽ có kế hoạch cho mỗi một người chúng ta. Và Ngài sẽ là bằng cái sự chúng ta trải nghiệm qua cái sự bình an đó. Chỉ có những người trải nghiệm qua cái sự bình an hay là có kinh nghiệm về sự bình an mới hiểu được sự bình an mà không phải của thế gian. Sự bình an của thế gian là mình vui hôm nay nên dày dày nhưng mà rồi nó biến mất, nó không phải lâu dài. Nhưng mà cái sự bình an ở trong Chúa mới là cái nguồn sự bình an chính thức cho chúng ta cực kỳ, và Ngài có kế hoạch cho mỗi một người chúng ta. Thì điều gì hủy diệt cái sự bình an, thưa quý ông bà chị em? Thì chúng ta hãy xem hai cái câu kinh thánh sẽ trả lời và cái điều gì đã hủy diệt cái sự bình an ở trong mỗi một người chúng ta. Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2. Này tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Đó, thì cái câu này là nó nói lên là vì tội lỗi mà chúng ta đã xa cách, không có sự bình an. Ê-sai đoạn 57 câu 20 câu 21 là như vậy. Song những kẻ ác giống như biển đương động, không yên lặng được, thì nước nó chảy ra bùn lầy. Đức Chúa Trời ta đã phán, những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an. Thấy chưa? Những người mà gian ác, những người tội lỗi không bao giờ có sự bình an hết. Nhưng mà khi chúng ta tách rời, chúng ta ăn năn như cái bài hát của chị Liên nãy hát, xin Chúa hãy thứ tha tội lỗi chúng con, thì khi Chúa đã tha thứ thì thân thể của chúng ta sẽ được chữa lành, tâm linh chúng ta chữa lành, thì chúng ta có sự bình an và Ngài ở cùng với chúng ta. Vì tất cả mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên vì thế chúng ta cần đấng cứu thế là Đức Chúa Giêsu, sự bình an. Sự bình an đến khi chúng ta hòa hiệp với Đức Chúa Trời, khi chúng ta hòa hiệp. Tội lỗi đã làm phiền và hủy phá sự bình an của chúng ta. Một người thiếu đức tin ở trong Chúa thì có những nan đề lớn hơn và nhiều hơn cả những khó khăn của chúng ta, cũng có thể hủy diệt sự bình an của chúng ta. Lo lắng là một phản ứng tự nhiên thử thách những hoàn cảnh xung quanh của chúng ta. Lo lắng, thường thường cái giết người số một là lo lắng, cái sự lo lắng. Cho nên tất cả chúng ta đều có cái kinh nghiệm với cái lo lắng một vài lần. Không ai cũng không nói là mình không có lo lắng, cũng phải có sự lo lắng. Nhưng cái lo lắng đó quá thì đó là cái hậu quả đến từ tội lỗi, là một gánh nặng mà chúng ta không cần vác nó nữa. Cho nên cái sự lo lắng, có một cái câu chuyện như vậy này. Tử thần nói là tôi sẽ đi tới cái làng đó hủy diệt với cái bệnh tật là 10.000 người sẽ chết tối nay tới cái làng đó. Thì cái người đó họ nghe như vậy mới đồn ra, nói tối nay tử thần sẽ đến cái làng đó thăm viếng và sẽ giết 10.000 người về bệnh tật đó. Mà mọi người đều lo lắng, chừng nào đây tới, họ lo lắng. Khi mà tử thần chưa tới thì họ đã chết trước khi tử thần rồi. Đó là sự lo lắng. Cho nên sự lo lắng là cái sự làm cho chúng ta mất sự bình an. Cho nên có sự liên hệ nào mà sự xưng công bình bởi đức tin đối với sự bình an của chúng ta? Khi mà cái sự có cái sự liên hệ nào khi mà chúng ta xưng công bình bởi đức tin đối với cái sự bình an, chúng ta có cái sự mật thiết liên hệ như thế nào? Thì trong Roma đoạn 5 câu 1 đến câu 5 chúng ta nghiên cứu lời của Chúa như vậy. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. cái đoạn này quá hay thưa quý vị. Cho nên là mình thấy Kinh Thánh dạy hết mọi sự, cho nên là khi sự hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục, và từ nhịn nhục chúng ta sẽ sanh ra rèn tập thành một thói quen, và sự rèn tập này sẽ sanh ra có cái sự trông cậy, có sự hốt, và sự trông cậy thì không làm cho hổ thẹn. Cho nên vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cho nên ở trong lòng chúng ta thì chúng ta bởi Đức Thánh Linh thì chúng ta được ban cho, bởi Đức Thánh Linh thì chúng ta có sự bình an. Cho nên Chúa đi để lại cho đấng yên ủi là có ích cho mỗi người chúng ta là Đức Thánh Linh, cho nên có lợi cho chúng ta. Và chúng ta nhớ là đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, nhưng mà tình yêu thương là quan trọng hơn hai điều kia. Tình yêu thương nối kết lại thông công giữa Đức Chúa Trời và chúng ta, gia đình và anh chị em, hội thánh và xã hội và quốc gia, mọi sự tình bởi tự tình yêu thương, không có luật pháp nào ngăn cấm được tình yêu thương đó. Cho nên cảm ơn Chúa, vừa rồi tôi có thăm gia đình, con cháu ở trong gia đình thì không có đạo, nhưng mà vẫn tổ chức cái ngày thứ nhất để mà mừng Chúa sống lại và sum họp gia đình, và có một thành viên mới, một cháu, có một người bạn mới. Thì tới đó tôi nói về cái câu chuyện đó, thì tôi in ra cái đoạn 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 sắm sẵn, và tôi phát cho cái người đó, và họ không đọc lớn lên mà họ để trong lòng họ đọc, nhưng mà họ đọc thầm, nhưng mà để cái lời đó, tình yêu thương của Đức Chúa Trời, để cho gia đình được hạnh phúc. Gia đình nào cũng phải có sự rầy rà, cũng có đủ thứ hết, áp bức áp lực trong gia đình, chồng hiếp vợ, vợ ăn hiếp chồng, vân vân. Nhưng mà cái sự bình an, cái tình yêu thương của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta có sự bình an. Cho nên trong một Cô-rinh-tô tôi nói, trong hơn 25 năm chúng tôi marry nhau, nhưng mà nhì cái đoạn Kinh Thánh này mà chúng tôi vẫn còn đứng vững và vẫn còn tin cậy nơi Chúa. Tôi làm chứng cho những người đó, cảm ơn Chúa cái điều đó. Khó mà nói đến những cái người mà đang ngồi uống bia, uống rượu nhậu, nhưng mà mình nói được là nhờ sức của Chúa ban cho chúng tôi cái điều đó. Cho nên cảm ơn cái điều đó. Như vừa rồi tôi thăm viếng, tiêu rằng bà xã tôi đi không được, đang giữ cháu ngoại ở đó, nhưng mà tôi đi được đó, cái điều đó mà dẫn lái xuống dưới, lái dưới Orange County trở về đây. Thì tôi vẫn tiếp tục cho cầu nguyện cho những gia đình mà những ai chưa tin nhận Chúa, có khi tin nhưng mà bị những cái điều tội lỗi ngăn cản họ, cái quyền lực tối tâm nó ngăn cản lắm. Giống như tôi làm chứng cầu nguyện cho má tôi 7 năm mới được cái thành công, có đánh đi đánh xuống và đổ hình tượng đi, nhưng mà rốt cuộc rồi tình yêu thương vẫn là chiến thắng trong Đức Chúa Giêsu, sự bình an. Và một điều nữa thưa quý vị, chúng ta có thể kinh nghiệm với sự bình an như thế nào? Như thế nào chúng ta? Mà đấng Christ hay là Đức Chúa Giêsu cứu thế của chúng ta ban cho chúng ta một cách nhân không. Đức Chúa Giêsu ban cho chúng ta một sự bình an một cách nhân không. Và chúng ta có kinh nghiệm đối với cái sự bình an đó như thế nào? Thì hãy khám phá câu trả lời ở trong Kinh Thánh, sách Ê-sai đoạn 26 câu 3. Hôm nay chúng ta học về sách Ê-sai cũng hơi nhiều ha. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Cho nên để trí, mà thường thường có hai điều răn lớn, điều răn thứ nhất, điều răn thứ hai. Hai điều lớn nhất là điều mà chúng ta hãy để lòng hết trí, hết linh hồn của mình thờ phượng kính sợ Chúa. Và điều thứ hai là ý yêu người như lân cận như chính mình. Thì ở đây là mình đã khám phá, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ trong sự bình yên trọn vẹn. Bình yên mà được trọn vẹn, cái đó mới là khó. Mà bình yên trọn vẹn rồi thì không có cái gì qua sông, qua núi, qua lửa, qua gì, chúng ta cũng có sự bình an đó. Cảm tạ. Roma đoạn 15 câu 13 nói tiếp như vậy: vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Cho nên chúng ta nhờ quyền phép, không có gì nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh để chúng ta có cái sự trông cậy và chúng ta có cái sự bình an ở trong đức tin của chúng ta. Vì sự bình an của thiên đàng thổi vào hay là dẫn nhập vào đời sống của chúng ta khi tâm trí chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời. Mà khi chúng ta hòa thuận với Đức Chúa Trời rồi thì cái điều đó rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta không có thông công mỗi ngày, không cầu nguyện mỗi ngày, thì không có cái sự liên lạc. Cũng giống như cái người mà gọi phone với nhau, bạn bè gọi, ủa không biết tên anh hả, ai đó xin lỗi hoài, đâu có thông công, đâu có gọi phone hoài. Mà Đức Chúa Trời mình cầu nguyện thông công mỗi ngày, thì khi Chúa gọi mình, Chúa nói mình, nhắn nhở hay dạy dỗ mình điều gì, thì mình biết liền cái điều đó là Đức Thánh Linh nhắn cho mỗi một người chúng ta. Chúng ta stop lại, mình nhiều khi mình đi quá trớn, quá xa thì Chúa kêu trở lại. Đó là cái sự thông công rất là quan trọng, dư dật sự trông cậy ở trong mỗi một người. Thì vậy sự bình an của thiên đàng là như vậy. Thì có một lần người giảng đạo già nói như vậy: tôi càng chú tâm vào sự bối rối thì tôi trở nên bối rối hơn nữa, nhưng tôi càng chú tâm vào Đức Chúa Giê-xu thì sự bối rối bỏ tôi đi. Cho nên mình cái sự bối rối, lo phiền, lo lắng mà mình cứ chú tâm hoài cái việc đó hoài đó thì mình không làm được gì, không đi tới đâu. Cũng như cái ly nước nó đầy, nó lắng để lòng thì rồi nó cũng là cái một cái ly nước trong cái sự lo lắng nó tóm lại chỉ một ly nước đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta chú tâm hướng lên Đức Chúa Giê-xu, chúng ta chú tâm cái vào Đức Chúa Giê-xu thì cái sự bối rối đó sẽ bỏ mình đi. Amen. Thì hãy nắm giữ sự bình an của Đức Chúa Trời bằng đức tin. Đừng để ý vào những hoàn cảnh của đời sống, nhưng mà hãy mở lòng tiếp nhận món quà vô giá của thiên đàng. Đó là món quà sự bình an mà cho một cách nhân không. Thưa quý ông bà anh chị em, thì một trong những cái đề tài nào mà nhà tiên tri Ê-sai nói về Đức Chúa Giê-xu? Ngày xưa chưa có tân ước, cựu ước thôi, thì giảng đạo Chúa vô nhà hội thì cũng là cầm sách Ê-sai lên mà giảng. Nhà những tiên tri ngày xưa cũng cầm sách Ê-sai. Mà Ê-sai có bao nhiêu sách thưa quý vị? Có 66 sách, 66 đoạn chứ, 66 đoạn. Thì cái quyển Kinh Thánh này chúng ta cũng có 6, Tân Ước và Cựu Ước cũng có 66 sách. Thì Ê-sai là cũng là một quyển Kinh Thánh nhỏ, lời của Chúa hồi Cựu Ước. Sao có sự trùng hợp như vậy phải không thưa quý vị? Cho nên sách Ê-sai là như vậy. Và Ê-sai đoạn 9 câu 6 như vậy, thưa quý vị nói như vậy: quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực, công bình từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Cho nên, cái quyền, tôi nhắn lại là quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Cho nên là đối với quốc gia, xã hội, gia đình, hội thánh, cá nhân mỗi một người thì Chúa có thêm mãi. Cái ân điển của Ngài dư dật cho chúng ta đủ để mà chúng ta có sự bình an. Và Đức Chúa Giê-xu là Chúa bình an, không ngoài ai hết, không có đấng nào hết. Đức Chúa Giê-xu là Chúa bình an. Trong sự sống của Ngài, sự chết của Ngài và sự sống lại của Ngài, Chúa đã đánh gục quyền lực của âm phủ và đã chiến thắng những kẻ ác. Một ngày Chúa bình an sẽ trở lại nhanh chóng và lòng chúng ta sẽ tìm thấy sự yên nghỉ và bình an trong Ngài hay là đối với Ngài mãi mãi. Thì khi Chúa Giê-xu sẽ trở lại, chúng ta sẽ trọn vẹn. Vì chúng ta hiện còn đang thử thách, còn đang cuộc sống, còn đang sống. Cho đến khi mà chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại từ trên những đám mây trên trời, thì chúng ta nghỉ ngơi với đầy sự bình an trong tình yêu thương của Ngài. Amen, thưa quý vị. Đó là cái món quà bình an từ thiên đàng mà Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa của chúng ta, đã cho chúng ta thấy cái điều đó. Thì ai có Chúa thì có bình an, bất bình an thì không có Chúa. Amen. Và sau đây là cái đoạn video clip chỉ 3 phút mà trước khi tôi chiếu cái này, để tôi nói một vài phút cho thân qua. Là khi quý vị coi cái này, tôi coi cái này rồi đó, thì không thể nào chúng ta nói chúng ta không có sự bình an. Vì đây một cái món quà bình an mà chúng ta không thể nghĩ được, mà nghĩ ra được mà đó mà họ vẫn sống, cái cô này vẫn sống và gia đình vẫn sống. Và cha là một vị cảnh sát, mẹ là một bác sĩ psychiatrist, tức là bác sĩ tâm thần học, tâm lý phải không? Thì đó là cái câu chuyện mà ở đây chỉ ngắn, nó không rõ nhưng mà quý vị ráng coi, nhưng mà rất là hay. Tôi đã video clip lại cái đoạn này, xin quý vị.
Chúng tôi rất ngưỡng mộ cô Lena bởi vì tính tự lập và lòng tự tin của cô. Chúng tôi càng ngạc nhiên khi nghe kể về quá khứ rực rỡ của cô. Song thân cô Lena đã dạy cô bơi khi cô mới lên 3. Cô con thấy kỹ thuật do rất giỏi năm cô lên 6, bởi vì kỹ năng truyền đạt Lena đầy sáng tạo trong môn bơi rồi. Đại diện cho Thụy Điển về môn bơi lội, năm cô 15 tuổi. Cô tham gia các thế giới và phá kỷ lục năm 18 tuổi, rồi giành 4 huy chương vàng trong môn bơi bướm. Cha Lena vốn là cảnh sát. Khi về quê ông quản lý nông trại, mẹ cô là bác sĩ khoa tâm thần. Thật là một cú sốc nặng đối với họ khi thấy Lena chào đời không có hai tháng tuổi. Một bác sĩ đề nghị họ gửi cô vào viện phúc lợi, nhưng ông bà quyết định nuôi dạy Lena bằng nỗ lực của chính họ. Do đó, với cô Lena, cha mẹ là hai nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Thì vì thấy một người khuyết tật mà đi cha mẹ còn bị khuyên bỏ ra trong cái viện mồ côi nữa, nhưng mà là vì đức tin, sự trông cậy, sự bình an đã đến mà cô rất là vui vẻ.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn.